Hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Việt ngữ, đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 5 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về những giá trị chung của công giáo và chính thống. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới. Diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Cyrilo thành Alexandria. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã suy tư về gương thánh thiện của Thánh Giáo phụ Cyrilo. Vị thánh được Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 công bố là tiến sĩ hội thánh năm 1882. Thánh Cyrilo là một người bảo vệ đức tin, vì ngài không ngừng quy chiếu và trích dẫn giáo huấn của huấn quyền trước ngài để chứng tỏ có sự liên tục trong suy tư thần học của ngài và truyền thống giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, chính vì lý do này mà thánh nhân được mệnh danh là ấn tích của các giáo phụ và người bảo vệ tính xác thực của đức tin. Trước khi ngài được chọn làm giám mục thành Alexandria, người ta biết rất ít về vị giáo phụ này. Đức Thánh Cha nói rằng, thánh nhân đã gia nhập giáo hội lúc còn trẻ và được đào luyện đầy đủ cả về văn hóa lẫn thần học. Là cháu của vị giám mục đang cai quản giáo phận Alexandria, thánh Cyrilo đã cùng với vị giám mục này đến thành Constantinople để tham dự một thượng hội đồng nhằm trút phế vị giám mục của thành này. Năm 412, sau khi người cậu qua đời, thánh Cyrilo được bầu làm giám mục tại Alexandria. Ngài cai quản giáo phận này trong suốt 32 năm, vừa đề cao truyền thống Đông Phương, vừa giữ chặt mối liên lạc với Roma. Thánh nhân là người đã có công lớn trong việc hàn gắn sự chia rẽ giữa Constantinople và Roma, cũng như chống lại lạc giáo Nestorius. Lạc giáo này dạy rằng nhân tính của Chúa Giêsu tách lìa với thiên tính, và như vậy chối bỏ sự kết hiệp của Thiên Chúa với bản tính con người trong Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, giáo huấn của Thánh Cyrilo về mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người vẫn còn có tính thời sự. Đức Thánh Cha nói, đức tin Kitô thiết yếu là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, đấng vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Đức Thánh Cha lặp lại giáo huấn của Thánh Cyrilo, theo đó, nơi Chúa Giêsu chỉ có một ngôi vị là con Thiên Chúa, chứ không phải có hai ngôi vị một lúc trong cùng một con người. Như vậy, theo Đức Thánh Cha, đức tin của chúng ta đặt nền tảng trên những biến cố lịch sử. Thiên Chúa là đấng hằng hữu, nhưng Ngài đã hạ sinh từ một người phụ nữ và ở với chúng ta luôn mãi. Tin Paris. Tổng thống Pháp Sarkozy nói rằng, chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thượng phụ Chính thống Nga Alexis Đệ Nhị là một dấu chỉ xích lại gần nhau của các tín hữu Kitô. Hôm thứ Tư vừa qua, Tổng thống Pháp nói rằng, việc mời Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị viếng thăm nước Pháp cho thấy thiện chí của các tín hữu Kitô muốn xích lại gần nhau và liên kết mọi nỗ lực lại xung quanh những cội rễ Kitô của Âu Châu. Được Đức Hồng Y. Roger Echegaray tháp tùng, Đức Thượng phụ Chính thống Nga đã đến thăm Tổng thống Pháp. Vài ngày trước khi chính thức viếng thăm Nga, trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10 tới đây, Tổng thống Pháp cũng đã vấn kiến Đức Thượng Phụ về tình hình xã hội Nga. Đức Thượng Phụ đã nói đến vai trò của Giáo hội Chính thống Nga trong việc tái thiết xã hội Nga. Tin Roma, một cuộc hội thảo quốc tế về sự hình thành và phát triển của các dải ngân hà, được Đài Thiên Văn của Tòa Thánh đứng ra tổ chức, hiện đang diễn ra tại Vatican, và sẽ kết thúc vào ngày mùng 5 tháng 10 này. 210 nhà khoa học đến từ 26 quốc gia trên thế giới đang thảo luận về điều thường được gọi là con đường sữa, cũng như sự hình thành và phát triển của các dải ngân hà. Chagi Consomagno, một thành viên của Đài Thiên Văn Tòa Thánh khẳng định rằng, cuộc hội thảo này cho thế giới thấy rằng giáo hội không hề sợ khoa học. Vị linh mục này nói thêm rằng, không có lý do nào để nghĩ rằng có sự xung đột giữa giáo hội và thiên văn học, bởi vì một đức tin sợ sự thật không còn là đức tin nữa. Được biết, Đài Thiên Văn Tòa Thánh đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 thành lập hồi năm 1891, để cho thế giới thấy rằng giáo hội và các vị chủ chăn của giáo hội không hề chống lại khoa học chân chính. Giám đốc của Đài Thiên Văn Tòa Thánh là cha José Gabriel Funes khẳng định rằng Đài Thiên Văn là một dấu chỉ hữu hình của trách nhiệm mà giáo hội luôn có đối với thế giới. Tin Bucharest, Giáo hội Âu Châu vừa đưa ra một tuyên ngôn yêu cầu chính phủ Romania bảo vệ nhà thờ chính tòa Bucharest. Là một di sản văn hóa, nhà thờ chính tòa hiện đang bị đe dọa bởi một tòa nhà chọc trời đang được xây cất bên cạnh. Tuyên ngôn của Quốc hội Âu Châu lên án việc xây cất ngôi nhà chọc trời bên cạnh nhà thờ chính tòa là một hành động bất hợp pháp. Tuyên ngôn cũng lên án thái độ thiếu trách nhiệm của chính phủ Romania. Romania vừa gia nhập Liên hiệp Âu Châu ngày 1 tháng Giêng năm 2007. Là thành viên của Liên hiệp, Romania phải tuân thủ các điều lệ của Liên hiệp, kể cả việc bảo vệ các di sản văn hóa. Hiện nay, nhà thầu đã cho ngưng công trình xây cất. Lý do Quốc hội Âu Châu phải lên tiếng là vì công trình này có thể gây nhiều thiệt hại nếu xảy ra động đất. Được biết, Bucharest là một thành phố nằm trong vùng động đất, và nền móng của nhà thờ chính tòa lại không được kiên cố. Nhà thờ chính tòa đã bị hư hại nhiều trong những trận động đất diễn ra trong nhiều năm qua. Tin Vatican, Ủy ban Giám mục Công giáo và Anh giáo vừa cho công bố một tài liệu kêu gọi tín hữu của hai giáo hội làm chứng cho đức tin và hợp tác để thăng tiến những giá trị Kitô trên thế giới. Tài liệu có tựa đề Cùng nhau trưởng thành trong hiệp nhất và truyền giáo đã được công bố hồi giữa tháng 9 vừa qua. Được biết, Ủy ban Quốc tế vì hiệp nhất và truyền giáo gồm một số giám mục Anh giáo và Công giáo đã được thành lập hồi năm 2001, với mục đích khai triển những thỏa hiệp thần học mà hai giáo hội đã đạt được trong 35 năm qua. Tài liệu vừa được công bố đã không che giấu những khó khăn trong nội bộ giáo hội Anh giáo, nhất là những căng thẳng do việc Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ phong chức giám mục cho một mục sư có quan hệ đồng tính công khai, cũng như chúc hôn cho các cặp đồng tính và phong chức giám mục cho phụ nữ. Tài liệu nói trên nhìn nhận rằng những sự kiện trên đây đã khiến cho sự tiến tới hiệp nhất của hai giáo hội bị chậm lại. Tin Port Louis, các giám mục Anh giáo thuộc 25 quốc gia Phi Châu đang nhóm họp tại Port Louis, đảo Maurice. Đề tài được mang ra thảo luận là việc phong chức giám mục cho những người đồng tính. Hội nghị các giáo tỉnh Anh giáo Phi Châu diễn ra 4 năm một lần. Lần này, hội nghị được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Giám mục Peter Akinola, Tổng giám mục Anh giáo Nigeria. Được biết, Liên hiệp Anh giáo đã bị chia rẽ trầm trọng kể từ khi Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ phong chức giám mục cho mục sư Jean Robinson, một người đang có quan hệ đồng tính công khai với một người đàn ông khác. Dạo cuối tháng 9 vừa qua, các vị lãnh đạo của Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ đã đồng ý chấm dứt việc phong chức cho những người đồng tính. Tin Santo Domingo, các vị lãnh đạo giáo hội các chính trị gia và các nhóm dân sự tại Cộng hòa Domingo, loan báo sẽ biểu tình chống lại luật cho phép phá thai. Phát biểu trước báo chí, Đức cha Jesus Maria Moya, giám mục San Francisco, và Đức cha Julio César Amaro, giám mục Puerto Plata, nói rằng các ngài chống lại hành động phá thai, vì phá thai là sát hại một người vô tội. Các vị cho biết, giáo hội sẽ chống lại tất cả những gì xúc phạm đến sự sống con người. Giáo hội sẽ làm bất cứ hành động cần thiết nào để cho quyền sống của con người được tôn trọng. Hai vị giám mục trên đây cũng cho biết, Đức Hồng Y Nicolas López Rodríguez, Tổng giám mục Santo Domingo, sẽ dâng thánh lễ vào ngày 25 tháng 10 tới đây, ngay bên ngoài quốc hội. Ngoài ra, một cuộc tuần hành cũng sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 10 tới. Đảng Xã hội Kitô canh tân và ứng cử viên tổng thống của đảng là ông Amabol Aristi đã bắt đầu một chiến dịch toàn quốc gọi là Bật đèn xanh cho sự sống. Ông Aristi nói rằng lập trường chống phá thai của ông không phải là một lập trường chính trị, mà xuất phát từ niềm xác tín rằng quyền được sống là một quyền căn bản và tuyệt đối. Ông nói như sau, không ai có quyền quyết định người nào được sống hay người nào phải chết. Tin Vatican. Tòa Thánh nhấn mạnh đến sức khỏe tinh thần của con người. Trong bài phát biểu tại Hội nghị về sức khỏe, kỹ thuật và công ích, do Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế đứng ra tổ chức tại Đại học Gregoriana ở Roma, Đức cha Lafitte, Phó Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, đã khẳng định rằng, một người lành mạnh không chỉ là một người có sức khỏe thể lý và tâm lý tốt, mà còn phải có sức khỏe tinh thần tốt nữa. Nhắc lại định nghĩa của Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức cha Lafitte nói rằng, sức khỏe gắn liền với ơn gọi của con người, do đó nó là một thiện ích mà cứu cánh là ơn cứu rỗi. Trích dẫn Cựu Ước, vị Phó Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống nói rằng, Thiên Chúa, đấng ban sự sống, cũng chính là đấng chữa lành bệnh tật. Như vậy, sức khỏe là dấu chỉ hoạt động của Thiên Chúa. Trong Tân Ước, sứ vụ công khai của Chúa Giêsu tập trung vào việc chữa lành bệnh tật và tha thứ tội lỗi. Ơn cứu rỗi bao trùm toàn diện con người. Do đó, một người lành mạnh không chỉ là người có sức khỏe thể lý và tâm lý tốt, mà còn có sức khỏe tinh thần tốt nữa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những giá trị chung của Công giáo và Chính thống.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chuyến viếng thăm Pháp Quốc, Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Alexis Đệ Nhị không ngừng nhấn mạnh đến những điểm tương đồng về luân lý của hai giáo hội chính thống và công giáo. Nhân dịp được mời đến phát biểu tại Hội đồng Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, miền đông nước Pháp, Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị đã bày tỏ ước muốn được đến kính viếng các di tích trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu hiện đang được cất giữ trong nhà thờ Đức Bà Paris. Ước muốn này cũng nói lên thiện chí muốn xây dựng tình hiệp nhất của Đức Thượng Phụ Chính thống Nga. Do đó, nghi thức diễn ra tại nhà thờ chính tòa Paris tối thứ Tư vừa qua là cao điểm của chuyến viếng thăm có tính đại kết này. Chính vì thế mà khi đón tiếp Đức Thượng Phụ tại nhà thờ Đức Bà Paris, Đức cha André Van Thoa, Tổng giám mục Paris, đã ngỏ lời như sau. Ước gì cuộc hành hương của Đức Thượng Phụ là một dấu chỉ sống động của những mối dây đức tin đang nối kết giáo hội công giáo với các giáo hội chính thống. Ước gì cuộc hành hương này cũng là một dấu chỉ tiên tri về sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô mà chúng ta đều mong mỏi. Trong những cuộc gặp gỡ suốt ngày thứ Tư vừa qua, Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị không ngừng kêu gọi các tín hữu Kitô và chính thống phải có cùng một chứng tá đức tin. Tuyên bố trước các ký giả chuyên về thông tin tôn giáo, Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị đã nói như sau. Mục đích của chuyến viếng thăm này là để bước thêm một bước nữa trong sự đẩy mạnh sự cộng tác luôn cần thiết giữa chính thống và công giáo trong lĩnh vực bảo vệ và khẳng định các giá trị Kitô truyền thống. Đối thoại về những giá trị là một cách làm cho các cuộc gặp gỡ đại kết thêm sống động hơn. Đây là sứ điệp mà Đức Thượng Phụ Moscow đã muốn nhắn gửi trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Bộ trưởng Ngoại vụ bà Michelle Alliot-Marie. Trong bữa cơm trưa với các đại diện của Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Thượng Phụ cũng đã nhấn mạnh như sau. Các thách đố mới được đặt ra cho các tín hữu Kitô đòi hỏi chúng ta phải liên kết với nhau để khẳng định những giá trị của tin mừng. Đức Thượng Phụ Alexis cho biết Ngài rất vui mừng khi thấy hai giáo hội chính thống và công giáo đều có chung một lập trường về nhiều vấn đề như phá thai, làm cho chết êm dịu, hôn phối của những người đồng tính, và nhiều hiện tượng khác mà người ta đang tìm cách áp đặt lên các giáo hội. Đây cũng chính là nội dung của bài phát biểu của Ngài tại Hội đồng Âu Châu ở Strasbourg sáng thứ Hai vừa qua. Tại đây, Ngài đã nêu lên một câu hỏi nhức nhối như sau. Có thể có một thứ luật luân lý nào đứng trên các quyền con người không? Về điểm này, quan niệm của giáo hội công giáo về luật luân lý tự nhiên hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của giáo hội chính thống. Đây là điều mà Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã khẳng định trong bài diễn văn chào mừng Đức Thượng Phụ hôm thứ Tư vừa qua. Đức Hồng Y Ricard đã nói như sau. Trách nhiệm phải có một chứng từ chung, đương nhiên đòi hỏi chúng ta phải có một ý niệm rõ ràng về con người, về những giá trị nền tảng mà chúng ta muốn thăng tiến trong việc xây dựng xã hội, và nhất là trong ngôi nhà Âu Châu vĩ đại này. Cũng trong cái nhìn về những giá trị chung ấy, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nói đến viễn ảnh của một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ, Chính thống Nga và Đức Thánh Cha Benedicto. Theo Đức Hồng Y Rica, cuộc gặp gỡ này không hẳn là điểm đến của những cuộc thương thảo, mà là khởi điểm của một cuộc hành trình dài trong phục vụ Thiên Chúa và con người. Về phần mình, khi đề cập đến một cuộc gặp gỡ giữa Ngài với Đức Thánh Cha, Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị luôn nói đến những khó khăn. Nhưng Ngài khẳng định rằng, chuyến viếng thăm Pháp Quốc này có thể bắt đầu giúp giải quyết những khó khăn ấy. Giữa hai giáo hội công giáo và chính thống vẫn còn nhiều khó khăn trên con đường đại kết đã đành, mà ngay trong nội bộ giáo hội chính thống Nga cũng không thiếu những khó khăn. Ngoài việc xích lại gần với giáo hội công giáo hơn, chuyến viếng thăm Pháp lần này của Đức Thượng Phụ còn có mục đích củng cố sự hiệp nhất ngay trong lòng giáo hội chính thống Nga và các giáo hội chính thống khác. Đức Thượng Phụ không chấp nhận sự hiện diện của các cơ cấu và tổ chức của giáo hội công giáo trong lãnh thổ chính thống của Ngài tại Nga. Ngài cũng không muốn thấy có sự phát triển của giáo hội chính thống tại Tây Âu, vốn là lãnh địa của công giáo. Chính vì thế mà trong cuộc họp kín với các giám mục chính thống tại Pháp, vị Thượng Phụ này nói rằng Ngài chỉ xem liên hiệp các giám mục chính thống tại Pháp như một tổ chức điều phối và tham vấn giữa các giám mục chính thống, hơn là một cơ cấu pháp lý của một giáo hội chính thống vậy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Ý nghĩa đích thực của giới răn thứ hai. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Giới răn thứ hai là giới răn gây nhiều ngộ nhận nhất. Cách xét mình và xưng tội của nhiều tín hữu Kitô cho thấy ý nghĩa nguyên thủy của giới răn này có lẽ chưa được hiểu một cách đúng đắn và thấu đáo. Ý nghĩa nguyên thủy của giới răn này được hiểu rõ hơn nếu được đặt vào bối cảnh pháp lý. Giới răng này cấm dùng tên Chúa để thề thốt trước tòa án hơn là thốt lên vì quen miệng. Đối với người Do Thái, không hề có sự phân biệt giữa điều thánh thiêng và cái phàm tục. Người Do Thái cũng như Kinh Thánh cũng không chấp nhận tách biệt tôn giáo với đời thường. Đối với tác giả của sách Xuất Hành, tôn giáo và văn hóa là một. Do đó, tòa án cũng không hề là một nơi phàm tục. Đối với người Do Thái, tòa án và tôn giáo cũng là một. Họ không thể chấp nhận đưa tên Chúa ra thề thốt trước tòa. Đây chính là ý nghĩa nguyên thủy của giới răn thứ hai. Nhưng dĩ nhiên, điều đó cũng chẳng hề có nghĩa là chúng ta tha hồ mà thề thốt hay kêu tên Chúa một cách tùy tiện. Ngày nay, xem ra nhiều người không thể biểu lộ những cảm xúc mạnh hay xác tín của mình mà không dùng những lời lẽ thô bạo hay dung tục. Do ảnh hưởng của phim ảnh, những cách phát ngôn thô bạo được xem là chuyện bình thường, nếu không muốn nói là hợp thời. Cái lối phát biểu như thế là điều đáng buồn của thời đại. Tuy nhiên, người ta không thể nại đến giới răn thứ hai để cổ võ cách nói năng hay cư xử lễ độ. Ý nghĩa nguyên thủy của giới răn thứ hai như được đề ra trong sách Xuất Hành hoàn toàn khác biệt. Nhưng câu hỏi cần được đặt ra là, tại sao việc thề thốt trong các thủ tục tố tụng quan trọng đến nỗi đã trở thành đối tượng của một trong thập điều? Nêu lên câu hỏi ấy, tức là tìm hiểu ý nghĩa đích thực của giới răn thứ hai cho thời đại ngày nay. Trước hết, ý nghĩa đầu tiên và cơ bản nhất của giới răn thứ hai là nhắc nhở chúng ta rằng danh Chúa là thánh. Trong số 2142, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy rằng, giới răn thứ hai có mục đích kêu gọi tôn trọng điều thần thiên và thánh thiện. Giới răn này dạy chúng ta phải nói như thế nào về những sự thánh thiên? Nói cách khác, khi chúng ta nói về Thiên Chúa, về Chúa Giê-xu, và ngay cả về Mẹ Maria và các thánh, chúng ta buộc phải nói với tất cả tôn trọng mỗi ngày và suốt ngày. Trong một cơn giận dữ, hay khi gặp điều trái ý, tự nhiên chúng ta kêu lên, Chúa ơi, Mẹ ơi, vân vân, một cách không xứng hợp. Nhưng chắc chắn một tiếng kêu như thế không quy chiếu về Chúa Mẹ. Nó là một biểu tỏ hoàn toàn phàm tục. Dĩ nhiên, chúng ta phải luôn luôn cảnh giác để điều đó không trở thành một thói quen. Nhiều người xem thói quen thề thốt, chửi thề hay dung tục là một điều xúc phạm. Sử dụng tên Chúa một cách bất kính là biểu hiện của một tâm hồn yếu nhược. Nếu chúng ta có một niềm tin lành mạnh, nghĩa là nếu chúng ta luôn sống kết hiệp với Thiên Chúa, với Chúa Giê-xu, với Mẹ Maria và các thánh, chúng ta sẽ tránh sử dụng một cách bất xứng tên các ngài. Cũng như khi chúng ta yêu mến ai, chúng ta sẽ tránh không xúc phạm đến tên tuổi của họ. Nếu chúng ta tự xưng là một tín hữu Kitô, nhưng chúng ta sử dụng những ngôn từ thiếu sự kính trọng đối với tên Chúa và các thánh, những người xung quanh sẽ đánh dấu hỏi về tư cách tôn giáo của chúng ta. Thái độ bất kính ấy còn bao gồm cả việc chúng ta lấy tên Chúa mà thề thốt. Cùng với sự kính trọng phải có đối với danh Chúa và các thực tại thánh thiêng, giới răn thứ hai còn bao gồm cả các tương quan của chúng ta với người khác. Trong ý nghĩa nguyên thủy, giới răn thứ hai nhấn mạnh rằng chúng ta không thể sử dụng danh Chúa để làm chứng dối trước tòa án. Như vậy, giới răn muốn nêu bật khía cạnh xã hội. Trước tòa án và trong mọi tình huống của cuộc sống, giới răn thứ hai buộc chúng ta phải tỏ ra thành thật trong các quan hệ của chúng ta. Khi chúng ta không sử dụng danh Chúa một cách bất kính, chúng ta cũng một trật bày tỏ sự tôn trọng đối với người khác. Thật thế, khi chúng ta không tôn trọng danh Chúa, chính người khác cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Tụ trung, trong ý nghĩa nguyên thủy của nó, giới răng thứ hai muốn xóa bỏ mọi sự tách biệt giữa thánh thiên và phàm tục, giữa tôn giáo và văn hóa. Một niềm tin trưởng thành thật sự sẽ không còn phân chia cuộc sống con người thành nhiều ô, nhiều ngăn khác biệt hay đối nghịch nhau. Con người phải thể hiện niềm tin của mình trong mọi tình huống của cuộc sống. Nói cách khác, niềm tin tôn giáo phải bao gồm mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Đây chính là ý nghĩa nền tảng nhất của giới răng thứ hai. Tục hóa là một hiện tượng có tính thần học. Nói cách khác, con người thời đại muốn chối bỏ hay đặt Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống của mình. Xã hội và văn hóa đương đại đề cao sức mạnh và nỗ lực của con người với mục đích chối bỏ sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa. Con người thời đại bị cám dỗ sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, hoặc như thể sự hiện hữu của Ngài không liên quan gì đến cuộc sống con người. Tuân giữ giới răng thứ hai, theo đúng ý nghĩa nguyên thủy của nó, chính là phải sống và cư xử trong sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và sự hiện hữu ấy là điều tối hệ trọng đối với từng giây từng phút của cuộc sống chúng ta. Tuân giữ giới răng ấy là sống như thể Thiên Chúa là đấng không thể tách lìa khỏi cuộc sống thường ngày của chúng ta. Thiên Chúa, Chúa Giêsu phục sinh, Mẹ Maria và tất cả các thánh là những đấng thực sự đang sống, đang hiện diện nơi đây và giờ phút này đây. Do đó, chúng ta cần phải bày tỏ sự tôn trọng đối với những gì là thánh thiên. Nói tóm lại, tin ở sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa trong đời thường. Tin rằng sự thánh thiên bao trùm từng khoảnh khắc của đời sống con người. Để từ đó, không nói đến các thực tại thánh thiên một cách dễ dãi hay bất kính, và nhất là sống một cách sung mãn giây phút hiện tại. Đó chính là ý nghĩa đích thực của giới răng thứ hai vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kinh Thánh trong đời Thánh nữ truyền giáo Teresa. Những gợi ý suy tư của Đức Cha buổi tuần. Ngày 1 tháng 10 hàng năm, Hội Thánh mừng lễ Thánh Teresa nhỏ. Thánh nữ Teresa nhỏ, cũng gọi là Thánh Teresa thành Lisieux. Năm nay, kỷ niệm 110 năm ngày Thánh Teresa này qua đời lúc mới 24 tuổi, 1897-2007. Tòa Thánh tôn phong Thánh nữ là quan thầy các xứ truyền giáo. Tuy dù Thánh nữ nhỏ về tuổi, nhỏ về chức vụ, nhỏ về hoạt động bên ngoài, nhưng tâm hồn thánh nữ đón nhận trọn vẹn ý Chúa về truyền giáo. Nhờ đâu? Nhờ Kinh Thánh. Kinh Thánh đã hướng dẫn Teresa đi vào con đường bé nhỏ với lửa tình yêu. Thật vậy, Teresa nhận Thánh Ý Chúa từ Kinh Thánh. Thánh Ý Chúa đào tạo Teresa nên nhà truyền giáo. Trước hết, hằng ngày Teresa nhận Thánh Ý Chúa từ Kinh Thánh. Từ nhỏ cho đến chết, Teresa bị thiêu đốt trong tâm hồn bởi lửa khao khát Chúa. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lại Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống. Thánh Vịnh 41, câu 2 đến câu 3. Lòng khao khát Chúa được chớm nở dần dần ngay từ tuổi bé thơ. Tại gia đình, cha mẹ và các chị thường đọc cho Teresa nghe các chuyện thánh rút từ Cựu Ước và Tân Ước. Thêm vào đó, gia đình cũng quen đọc tập Năm Phụng Vụ của Don Guérange. Bài giảng thứ nhất đã làm xúc động Teresa tại nhà thờ giáo xứ là bài nói về cuộc thương khó Chúa. Khi đã vào nhà dòng, Teresa càng được làm quen với Kinh Thánh. Tại nhà nguyện, nữ tu Teresa ban ngày tham dự cầu nguyện nhiều lần bằng Thánh Vịnh và các bài phúc âm. Ban tối, cộng đoàn chuẩn bị cho phụng vụ ngày mai bằng những nguyện ngắm rút từ phúc âm và các giáo phụ. Tại nhà côn, các nữ tu được nghe nhắc lại các bài đọc giờ kinh sáng. Kinh Thánh giữ một chỗ đứng quan trọng trong đời sống cộng đoàn. Kinh Thánh vẫn tiếp tục đi sâu vào tâm hồn Teresa trong đời sống tư riêng. Những sách Teresa đọc thêm trong đời tư là sách Gương Phúc Chúa Giêsu và vài tác phẩm của Thánh Gioan Thánh Giá. Những sách này diễn tả lời Chúa đã thời sự hóa các tâm hồn. Lời Chúa đã đổi mới họ, đã thiêu đốt họ, đã soi sáng họ, để họ biết Thánh Ý Chúa. Thánh Ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Thánh Vịnh 119. Teresa tìm nhận được Thánh Ý Chúa từ Kinh Thánh. Kinh Thánh đào tạo Teresa nên nhà truyền giáo. Nơi Teresa, Kinh Thánh được nghe, được đọc, được suy gẫm, được đón nhận. Hình ảnh đó đã biến đổi Teresa. Biến đổi lớn nhất là đào tạo Teresa nên nhà truyền giáo. Và nhà truyền giáo Teresa có mấy đặc điểm sau đây. Thứ nhất, nhận biết mình hèn mọn. Thứ hai, nhận ra yêu mến là ơn gọi của mình. Trước hết, nhận biết mình hèn mọn. Nhận biết mình có nhiều giới hạn, có nhiều bất xứng, có nhiều yếu đuối. Đó là một đòi hỏi về nhân bản, về đạo đức truyền thống của nhiều gia đình và dân tộc. Đó còn là một lệnh truyền của Chúa Giêsu. Chúa ví sự nhận biết sự thật đó như hình ảnh trẻ nhỏ. Thầy bảo thật các con, nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 18 câu 3. Lời Chúa phán trên đây không là một lựa chọn, nhưng là một mệnh lệnh. Nó dứt khoát và quyết liệt. Teresa đã vâng phục mệnh lệnh này và đem ra thực hành. Với quyết tâm và với ơn Chúa, chị nữ tu sống khiêm nhường, khó nghèo, đơn sơ, phó thác và chôn vùi. Càng bước sâu xuống thân phận hèn mọn, thánh nữ càng nghe rõ lời Chúa kêu gọi. Nếu ai hết sức bé nhỏ, hãy đến cùng ta. Được đến với Chúa trong tình trạng đó, thánh nữ cảm thấy ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói, như người mẹ vuốt ve con mình, cũng thế, ta cũng sẽ an ủi con. Ta sẽ ôm con trong lòng ta sẽ ru con trên đầu gối ta. Sách Tiên Tri Isaiah, chương 66, câu 13. đặc điểm thứ hai của nhà truyền giáo Teresa là nhận ra yêu mến là ơn gọi của mình. Trong cuốn tự truyện, Teresa kể lại đã có lúc ngài đi tìm ơn gọi nào tốt nhất để có thể phục vụ tối đa Thiên Chúa và các linh hồn. Sau cùng ngài đã tìm thấy, ơn gọi của tôi là yêu mến. Chính Kinh Thánh đã soi sáng cho thánh nữ, đặc biệt là thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Giả như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chúm chòe xoan soạn. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin, đến chuyện núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Hiện nay, đức tin, đức cậy và đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Thư thứ nhất Corinto chương 13, câu 1 đến câu 13. Khi Teresa đã chọn cho mình ơn gọi tình yêu, thì ngài dâng mình cho tình yêu Chúa. Từ đó, ngài hết tình yêu mến hội thánh Chúa, kính trọng và nâng đỡ các người trong phẩm trần hội thánh, hiệp thông với mọi thành phần hội thánh trong tình con Chúa, nhất là ngài cầu nguyện và hy sinh để cứu các linh hồn. Chia sẻ trên đây thật là bé mọn, mong nó được góp phần nhỏ vào việc tạ ơn Thiên Chúa. Chúa đã làm bao việc lạ lùng nơi thánh nữ Teresa. Hơn lúc nào hết, Hội Thánh Việt Nam hôm nay cần đến gương thánh nữ trên đường truyền giáo. Truyền giáo đang được thực hiện dưới nhiều hình thức, nhưng không phải mọi hình thức đều tốt như nhau, thậm chí không phải bất cứ hình thức nào cũng tốt, bởi vì có một vài hình thức tự mang tên truyền giáo mà đang phản truyền giáo. Có những sinh hoạt xã hội và vui nhộn có tính cách trợ giúp cho việc truyền giáo, nhưng chúng ta đừng quên những giá trị căn bản làm nên việc truyền giáo. Không nên bớt, càng không nên bỏ, nhất là trong thời buổi ham hướng ngoại và duy vật hóa những gì là thánh thiêng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy tư gợi ý của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Kinh Thánh trong đời thánh nữ truyền giáo Teresa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, nhớ lại những hồng ân, chuẩn bị bước vào đời sống vĩnh cửu. Có nhiều người thắc mắc tự hỏi, làm cách nào tôi có thể chết hạnh phúc, bình an và sẵn sàng buông mình trong tay đấng tạo hóa? Tác giả Dennis Lin cho biết, nhà phân tâm học Robert Butler, người đã viết nhiều sách nói về tâm lý những người cao tuổi, theo ông, hầu hết những người này có khả năng nhớ về dĩ vãng một cách sâu sắc và chi tiết. Nếu những người có ý tưởng trở về, đi ngược dòng lịch sử, thì họ cũng có khả năng tiếp tục đi về tương lai và sống trọn vẹn cuộc sống thế trần. Đương nhiên, cũng có những người già họ không còn tỉnh táo khi họ phải dùng trí khôn, tính toán và suy tư những gì trừu tượng.
nhưng họ lại có những ưu điểm khác, chẳng hạn như họ có trí nhớ bén nhạy, chi tiết và sự khôn ngoan thẩm định và quyết định trong những công việc đúng đắn, dựa trên kinh nghiệm và sự hiểu biết về cuộc sống con người để dạy cho con cháu. Cách tự nhiên, họ đã được trời ban cho những kinh nghiệm tích cực, vì thế họ luôn nói về những ngày xa xưa tốt lành ấy cho con cháu nghe. Nếu không thế, họ sẽ rơi vào tư thế bảo thủ, cay đắng nhìn đời thù hận, và ra đi hậm hực, miễn cưỡng, hoặc chán ghét và muốn cho chóng chết, vân vân và vân vân. Cách khác, chúng ta cũng có thể hỏi và tìm câu trả lời tiếp theo. Ai là người trọng tuổi, đã sống lành chết thiêng và yêu đời, để lại cho hậu thế tấm gương noi theo? Chúng ta có thể lấy gương của bà Agatha Christie, tác giả nhiều tiểu thuyết thần thoại. Bà kết bạn với nhà khảo cổ lừng danh Lord Malowan. Bà nói, ôi đời thật hạnh phúc. Tôi càng già bao nhiêu thì chồng tôi lại càng chiêm ngưỡng và yêu thích tôi hơn bấy nhiêu. Tác giả Dennis Lin kể câu chuyện cảm động về người bạn ông đã gặp như sau. Bạn tôi là Herman Scott. Mỗi khi nhớ về ông, giọng cười vang động vui tươi của ông vọng lại đâu đây, ông làm tôi bật dậy chạy ra đón ông từ ngõ vào nhà. Khi ông Herman được 45 tuổi, ông về nông trại tại Minnesota để lo cho người mẹ bị bệnh liệt. Khi mẹ ông qua đời, ông bán nông trại và trở về St. Louis. Ông không lo gì cho ông cả và chỉ sống trong một căn phòng nhỏ bé với chiếc giường đơn sơ và mấy tấm trải giường cũ kỹ mà nhà thương đã cho ông. Ông từ chối ăn trợ cấp xã hội vì ông nghĩ rằng tiền đó là để cho những người thật sự nghèo, vì họ không thể tự lo cho mình được. Mặc dù vậy, căn phòng nhỏ bé của ông cũng được mấy tên trộm thường xuyên lui tới. Sau cùng, Herman nghĩ rằng ông có thể cố gắng biểu lộ sự tin tưởng, may ra ông có thể cảm hóa được chúng hắn chăng. Vì thế, trước khi bỏ nhà đi làm, ông mở cửa chính và để chiếc ghế giữ cửa mở ra, và trên ghế có một dòng chữ viết: Anh Ác ơi, chào anh nhé, hãy ngồi xuống ghế và uống lon bia tôi đã để cho bạn trong tủ lạnh đó. Sau 5 phút tôi sẽ về ngay. Từ đó anh Art, tên vô danh, và những tên trộm khác không bao giờ trở lại nữa. Quý vị và các bạn thân mến, ông Herman rất yêu thích trẻ con, và ông đã được tưởng thưởng vinh dự là đã tình nguyện 20.000 giờ làm việc từ thiện tại nhà thương Hồng Y Glennon, Bệnh viện Nhi Đồng tại tiểu bang St. Louis. Ông đã trao ban rất nhiều niềm vui với nụ cười linh động cho các trẻ em tại nhà thương, ngay cả khi ông không còn đi lại được. Nhà thương đã cho ông một căn phòng ngay tại đó vì ông là niềm vui lớn lao cho các trẻ em bệnh tật. Người ta cũng cho ông ăn trưa miễn phí, nhưng ông không chịu và đòi trả cho tới cùng. ông cũng phải ngồi xa lăn và tự đẩy mình đi thăm các em nhỏ, đem nụ cười, đem yêu thương tới cho chúng khi các em không còn sức chịu đựng nữa. Mỗi người ông giúp là mỗi người bạn thân ông có. Ông chết lúc ông được 80 tuổi. Người ta tìm thấy mảnh giấy, trong đó ông cống hiến cả thân xác mình cho nhà thương, để cho những ai có nhu cầu dùng tới những bộ phận của ông. Đó là món quà tuyệt đỉnh, cuối cùng của con người Hermann. Hộp bảo vật quý của ông cũng được mở nắp, trong đó chỉ có một cuốn địa chỉ ghi rõ ràng tên tuổi của các bạn bè xa gần của ông, và đặc biệt 30 người sinh viên mà ông đã cho đi đại học và đã thành người. Ông đã dùng tiền bán nông trại sau khi mẹ chết và đã lo cho những người này. Vì lo cho mẹ mà ông đã đánh mất cơ hội học đại học. Vì thế, ông đầu tư vào 30 người này cho họ một cơ hội để tiến thân. Quý vị và các bạn thân mến, đối với Hermann, ông tâm niệm, đời sống của ông là một ơn gọi của Chúa cho ông. Xác tín là ơn gọi của mình. Vì thế ông đã đáp lại lời đó với niềm vui bao la và một nụ cười rất mặn mà. Vì thế ông tiếp tục sống viên mãn cho tới cùng. Nhà thần học huyền bí, Meister Eckhart cắt nghĩa, đức khôn ngoan như sau. Sự khôn ngoan giúp bạn biết việc gì sắp tới mà bạn phải làm, và giúp bạn làm việc đó với tất cả tâm hồn, và làm trong tư thế vui tươi, hứng khởi và viên mãn. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Mẹ cô Lucy là người rất yêu thích việc trồng trọt và có nhiều kinh nghiệm làm vườn. Bà đã kiên nhẫn truyền lại những kinh nghiệm đó cho cô con gái bà, nhưng xem ra chẳng có thành quả là bao nhiêu. Những quả bí ngô bà trồng thật vĩ đại, còn bí ngô con gái bà trồng chỉ bằng nắm tay thôi. Bà bảo rằng khoai tây rất dễ trồng. Cô cũng sắn tay áo thử gieo mầm một vài cây khoai tây trên luống đất sau bếp. Ít lâu sau, cây đó phát triển mạnh, nhiều lá xanh mướt trông rất khỏe mạnh, với hy vọng có nhiều củ tốt đẹp. Cô nóng lòng chờ đợi. Nhưng hỡi ơi, khi đào lên chỉ là một chùm rễ gồm một củ lớn coi được ở giữa, còn chung quanh lủng lẳng mấy củ nhỏ tí teo. Củ thì méo, củ thì dài, đủ mọi thứ hình dạng. Thế nhưng, mẹ cô vẫn đón nhận thành quả của con một cách thích thú, ngoài sự mong đợi của cô. Bà vui vẻ cảm ơn con đã giúp trồng khoai tây, và sau đó, bà đã dùng chúng nấu thành món súp khoai tây nóng thật ngon lành. Vào mùa trồng trọt kế tiếp, cô quyết định thử trồng cà rốt, vì cô nghĩ là trồng cà rốt có lẽ dễ hơn, bởi vì mỗi cây chỉ tập trung sinh lực vào một củ thôi. Cô hy vọng là củ cà rốt của cô sẽ mập mạp, làm cho mẹ cô phải ngạc nhiên. Nhưng một lần nữa, sự việc không diễn tiến như lòng cô mong đợi. Mấy củ cà rốt cô trồng cũng vẫn gầy tong teo như mấy củ khoai tây lần trước vậy. Sau đó, cô lại thử trồng dưa leo và dưa tây. Nhưng rồi cũng chẳng gặt hái được gì. Chúng chỉ mọc ra những lá xanh tươi rất đẹp mắt và rất nhanh. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đám dây leo xanh tùm, mà chẳng có lấy một bông hoa hoặc một trái nào cả. Sau những thất bại đó, bà mẹ ôn tồn bảo con, có thể con không có khiếu trồng rau, nhưng biết đâu con lại có ngón tay xanh để trồng hoa chăng? Thế là mẹ con bà đến vườn ươm chọn mua một vài loại cây, và bà dặn con hãy chọn những loại cây mà bên ngoài bao hột có ghi chú là dễ trồng. Vì thế, cô con gái bà chọn gói hạt giống cây hoa hướng dương, là loại hoa sống rất dai và dễ trồng. Cô gieo hột cùng một lúc với bà hàng xóm ở nhà bên cạnh. Thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, mấy cây hướng dương của bà hàng xóm đã vươn mình lên cao, trong khi đám mầm non hướng dương của cô chỉ mới ló đầu khỏi mặt đất. Tuy nhiên, cô vẫn không nản lòng, chăm sóc chúng như những em bé, và nhất quyết không chịu thua bà hàng xóm bên cạnh nhà. Xem ra, đám cây hướng dương ấy chậm lớn ban đầu là để dồn sinh lực cho sự phát triển sau này. Thật vậy, sau thời gian chúng khựng lại không chịu lớn, bỗng dưng chúng bắt đầu phát triển rất nhanh. Chỉ ít lâu sau, chúng đã lớn nhanh hơn, vươn cao trên đầu cô, và bỏ lại xa những cây bạn bên nhà hàng xóm. Để ghi nhận thành công đầu tiên của con, bà mẹ đã chụp cho cô một tấm hình đứng bên cạnh những cây hướng dương đang trổ hoa rực rỡ, và đặt tấm hình đó vào cuộn album của gia đình. Sau này, mỗi lần dở cuốn album đó ra, cô cảm thấy tự hào mãn nguyện. Bên dưới tấm hình chụp khuôn mặt rạng rỡ của cô trên nền những bông hoa vàng rực rỡ, bà mẹ còn ghi hàng chữ nhỏ. Cây hoa nở cuối cùng luôn là cây hoa đẹp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa đã tạo dựng người mẹ với một trực giác rất bén nhạy, biết nhìn xa thấy rộng, biết nhìn thấy thành quả tốt đẹp ẩn giấu sau những thất bại trước mắt. Bởi vì người mẹ biết rằng giá trị của thành công không luôn dựa trên những kết quả cụ thể bên ngoài. Những khiếm khuyết và thất bại ban đầu thật ra chính là chiếc cầu đưa chúng ta đến với thành công. Một vài thất bại thôi không đủ để nói lên rằng con mình là người vô dụng. Tình thương của người mẹ là tình thương biết kiên trì chờ đợi thời giờ của mỗi sự việc, cả những khi công việc làm chưa đem lại kết quả trực tiếp. Lắm khi tình thương của người mẹ còn có sức mạnh xúc tiến thành quả sớm hơn. Trong tiệc cưới ở thành Cana, nơi Đức Mẹ Maria, Chúa Giêsu và các môn đệ ngài cũng được mời đến dự tiệc. Đang bữa tiệc vui thì bị thiếu rượu. Với cặp mắt và tâm hồn bén nhạy, mẹ đã nhận ra nhu cầu cấp bách của đôi tân hôn. Với lòng can đảm đầy tin tưởng và hy vọng tuyệt đối vào Chúa Giêsu, mẹ đã tế nhị can thiệp và khiêm tốn khẩn khoản cùng con mẹ. Họ hết rượu rồi. Mặc dù Chúa Giêsu trả lời mẹ Maria với một câu nói xem như một lời từ chối. Thưa mẹ, chuyện đó can gì đến mẹ và con? Giờ con chưa đến. Thế nhưng, mẹ Maria vẫn không nao núng, không hỏi lại, cũng chẳng lý luận gì thêm, mà lại còn tin tưởng bảo với gia nhân. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Câu nói của mẹ Maria bao gồm một ý nghĩa rất rộng rãi. Mặc dù giờ của Chúa Giêsu chưa đến để thể hiện thánh ý của Chúa Cha, vì Ngài phải làm mọi sự theo ý Cha, nhưng thời giờ của lòng bác ái mẹ thì đã tới rồi. Bởi vì Đức Mẹ luôn quan tâm đến hạnh phúc của các con cái mẹ, mọi nơi, mọi lúc. Lạy Chúa Giêsu, chính nhờ quyền phép và tình thương của Chúa mà tại tiệc cưới Cana, mẹ Maria đã mang niềm vui đến cho mọi người. Chúng con là những người đang khóc lóc buồn phiền vì những gian khổ của cuộc sống. Chúng con chỉ biết chạy đến cùng mẹ, bởi vì mẹ luôn ở gần bên cạnh chúng con. Chúng con tin tưởng mẹ sẽ lau sạch nước mắt của những thử thách, những thất bại nặng nề trên đường lữ hành trần gian, và sẽ ban cho chúng con niềm vui và sự bình an của tình thương Chúa. Amen.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay, vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.